Thư đi, thư lại.
Anh Mười, em được thư anh, cùng ngày với thư em gửi xuống nơi ẩn cư cho anh. Như vậy, hai lá thư đi ngược chiều nhau trên một con đường. Xin lỗi vì em đã cướp nguyên văn câu anh viết trong lá thư tỏ tình đầu tiên, xưa kia anh gửi cho em. Anh được thư em, cùng ngày đã viết thư cho em. Như vậy, hai lá thư đã gặp nhau trên cùng một con đường. Xin lỗi vì em đã sửa đổi chữ gặp nhau bằng chữ ngược chiều. Thư anh có kèm theo lá đơn để lên tòa xin ly dị, yêu cầu em ký tên vào, nhớ ghi rõ ngày ký, gửi cho em, để đường ai nấy đi. Hạnh ngộ là ba đến thăm cháu ngoại của ông vào lúc này. Em đưa nội vụ cho ba xem. Ba em xưa này, chắc anh cũng hiểu. Trước mọi chuyện xảy ra, ông thường ví von bằng ngụ ngôn để dạy con cháu. Hôm nay, ông lại chế ra một tiểu phẩm và kể. Ngày kia, vợ hỏi chồng. Anh ơi, tại sao con bò cái, sau khi sinh nở, ai đến gần con bò con thì nó hút. Nhưng con bò đực, chồng nó hút nhau với con bò khác, con bò cái lại dửng dưng. Người chồng đáp, tại vì nó là giống bò. Vợ bèn hỏi thêm, vậy tại sao con bò đực, khi vợ nó sinh ra con bò con, nó lại đi tìm con bò cái khác? Chồng thuận miệng đáp ngay, tại vì nó là giống đực. Anh Mười thông cảm, ba em già rồi. Thương ai ghét ai, thường hay nói bóng gió. Ít chịu gọi tên, chỉ mặt, nói đích danh. Khi về hưu rảnh rỗi, thích làm văn chương chữ nghĩa, nên bịa ra, hư cấu, thành cái tên nào khác. Có khi mượn con mèo, con chuột, để làm nhân vật nữa. Nhà lúc này thường xuyên có khách. Phần đông là bạn bè cùng khoa thời sinh viên. Nói là nhớ bé Huỳnh đến thăm. Nhưng thực lòng, các bạn muốn chia sẻ với em trong hoàn cảnh đổ vỡ. Chưa ai mở lời cho một đơn thuốc nào, vì chuyên khoa cũng là đỡ đẻ, đỡ đau, chứ có người nào tốt nghiệp cố vấn tình yêu hôn nhân gia đình mà dám bóc thuốc, chăm cứu, kê đơn. Đôi bạn Thúy và Hiền vẫn vậy. Hằng ngày, vẫn giờ làm việc, theo chân bác sĩ, đi thăm từng giường bệnh. Ngoài giờ cơm nước xong, lại có nhau, mặn nồng lắm. Họ dài dặn hơn em, vì họ dò xét nhau kỹ lắm, trước khi tiến tới hôn nhân. Khác nào, giữ cho thai nhi không sinh non. Phải 9 tháng 10 ngày, hôn nhân mới khó đổ vỡ. Dường như những người học sản khoa, và những người chăm sóc bệnh đàn bà giống tính nhau. Bên ngoài, họ rất chiều chuộng, vẻ quý phái. Nhưng bên trong, họ rất dễ thương. Chúng ta lấy nhau sớm quá, non nớt quá. Tưởng cái giếng sâu, nối sợi dây dài. Ai ngờ. Thôi đành rút dây lại thôi. Linh cũng tới. Linh trước đây đã bị em hớt tay trên khi lấy anh. Nay kẻ chiến bại trong một trận đánh, lại thực lòng xót thương kẻ chiến thắng, còn tỏ lòng biết ơn rằng nhờ em mà bạn ấy khỏi phải nhầm lẫn rơi vào kẻ như anh. Đêm nào không phải ca trực, bạn ấy có khi ở lại nhà ngủ với em. Bạn ấy bảo vào các ca trực đêm ở bệnh viện rất sợ thằng Định có họ với Bùi Kiệm. Nguyên văn lời Linh nói là vì cửa nẻo không chắc. Tay Định có lẽ rất sung sướng vì ngày ngày được chiêm ngưỡng dung nhan của người trong mộng. E rằng trái tim si tình của anh ta đến lúc nào đó sẽ đứt động mạch chủ, không còn hồn vía đâu để làm việc. Con người phức tạp lắm. Em đây cũng tự thấy lắm. Khi mình khá phức tạp, nghĩ vớ vẩn về những chuyện ấy rồi cũng rất phiền lòng. Thư anh viết tự thú về những mối quan hệ với Yvette Phương. Tình cũ không rượu cũng đến, thơ mộng lắm. Vì đó là mối tình viễn dương. Xem ra có chút nào đó, anh Mười cũng thành thật. Cô ấy nói rằng, sau khi ra nước ngoài, đi khắp trời Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi, trải qua đủ hạng người vàng, trắng, đen, Về lại cố hương mới thấy không ai tuyệt diệu bằng anh. Thân em như thể trái dừa, đãi người xa xứ, cặn thừa đãi anh. Thơ mộng đấy chứ. Nhưng thật buồn cười khi anh quá ngây thơ cho rằng gần một năm qua em chưa hay biết gì. Nhớ lại xem, có khi nào anh từng mua 2 đồng 2 chiếc bánh đa cho người đàn bà non trẻ trung và son phấn tại bàn bia? Gần trung tâm thành phố, có cây đa cổ thụ 5 gốc giữa công viên. Cây bền lòng với đất, nước, nên rễ từ trên cành cao buông xuống, bám lại vào đất lâu năm thành gốc mới. Bên cạnh còn cây đa thứ hai, có lẽ từ trái rụng của cây mẹ ươm lên. Cành mẹ và cành con giao tán nhau, bóng trùm mát rượi. Cảnh vật đượm vẻ trầm tư ấy, nếu được bên trong, điểm một ngôi đình chùa hài hòa biết bao. Nhưng thay vào nơi câu tịnh hiếm có ấy lại là những quán bia, bậc trí giả làm sao khỏi chạnh lòng tiếc nuối. Em không tin những lời đồn đại nếu chưa mắt thấy tai nghe. Tốn 40 đồng thôi, mua mão của em gái nông thôn lên phố bán bánh đa. 2 tấm, 40 chiếc, còn mượn chiếc áo rộng che ngoài, giữ cho bụi đời, không làm bẩn áo sạch bên trong. Áo không cài hết nút, để đỡ nóng. Kéo trễ cổ áo xuống lưng, 2 vạt trước xếch lên. Em mặc như thế để cải trang thành cô bán bánh đa. Chiếc nón lá, mất vành và dây quai buộc bằng khăn mùi xoa che kín mặt mũi. Em tự hình dung mình lúc ấy như nữ hiệp hành đội rế phủ voan trong phim chưởng. Với vài cô bán bánh đa, em vào quanh quẩn bên bàn của kẻ trộm tình mà ả và anh không hề hay biết. Còn vẫy vẫy gọi mua 2 chiếc bánh đa. 2 đồng bạc mua bánh ấy, em để trong túi giấy bóng trong và 1 chiếc bánh đa vỡ đôi, treo trên cây đinh, treo lịch giữa nhà. Vẫn còn để nguyên nơi ấy đến bây giờ. Thường tình, gặp tình huống thế kia, có 2 cách phản ứng. Tu tu khóc, hoặc phản ứng đánh ghen, tung hê lên cho hả giận. Đó là giải pháp thất học và bất cần lịch sự. May quá, em đã diễn xuất không tồi, đủ trầm tĩnh để nhìn thiên hạ bẻ bánh đa nhai rơm rớp. Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, lời tự thú để rẽ sang đường khác của anh chậm cả năm, nguội lạnh mất tính cập nhật rồi. Anh Đông tài xế vừa bị anh Thải Hồi có đến thăm, hỏi sao lại bị đuổi. Anh chép miệng, than anh chẳng có tội gì ngoài tội trung thành với chủ. Tội biết quá nhiều và tội vô tình không đổi hướng cái gương chiếu hậu giữa cabin. Anh biết gì nhiều thứ. Công ty trách nhiệm hữu hạn của anh Mười có chi nhánh ở thủ đô nước láng giềng, mát dược phẩm là vỏ ngoài, thực chất là mượn cớ giao dịch qua lại để đổi quốc tịch xe ô tô con. Xe của họ sang nước ta, lý do qua lại làm ăn, qua biên giới rồi thay đổi màu sơn, qua tay anh Mười thay biển vàng thành biển số trắng, trở thành xe bản địa. Nghe nói lời mỗi xe cả 100 triệu, tiền trốn thuế dễ dàng quá, nhưng em thật không ngờ anh thuộc hạng người ấy. Bây giờ, anh bảo em ký đơn ly hôn, tự dưng trở thành đương sự trước tòa án, đặt mình vào cảnh ngộ bên này phải đổ tội cho bên kia. Thử hỏi anh có vừa lòng cho em nêu câu chuyện do anh tài xế kể ra trước công đường để tự vệ cho mình không? Tài xế còn kể với em, có một lần, chiếc xe đời mới chạy trên đường Thủ Đức, tình cờ song song với chiếc xe 2 bánh em đang đi, ngỡ rằng em đuổi theo để đánh ghen. Ông chủ là anh vội vàng hối cô bồ quốc tịch nước ngoài gốc Việt quay kính lên để đề phòng bị tạt axit. Thì ra trong mắt của kẻ ngoại tình, người yêu hồi nào nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, người vợ hiền diệu phút chốc hóa ra con quỷ cái, một tên sát thủ, một tên xã hội đen cần phải tránh xa. Ba em hỏi, con xử sự thế nào đây? Con thản nhiên từ trước rồi, ai khóc cũng được. Nhưng người bác sĩ, khi cầm con dao mổ, không được khóc. Việc gì đến sẽ đến. Người có trí phải biết vượt lên trên hoàn cảnh. Tự khẳng định mình là sự bình thản ấy. Em mượn câu chuyện trong quyển sách nào đó để phụ họa với tiểu phẩm của ba em. Con bò cái, sau khi sinh nở, nó chỉ biết con bò con, nó quên phất con bò đực. Ba em, khác với những người thích can gián chuyện ly hôn, sợ để khổ cho con cái. Ông bảo, đừng để cho cháu ngoại của ông sau này lớn lên, có hiểu biết, nó sẽ phải ân hận khi biết được mẹ nó phải khổ suốt đời, mang nặng trong tim, cuộc sống chung miễn cưỡng là vì nó. Anh đã tự mình giẫm đạp lên tính pháp lý của tờ hôn thú. Sao giờ đây lại còn lôi em ra trước pháp lý để gọi là làm thủ tục ly hôn? Em dứt khoát từ chối đến công đường, tự dưng thủ vai đương sự vì lý do cần biết tự trọng. Không phải em cản trở. Sao lại phải cản trở khi anh Mười đã ở ngoài cuộc đời của em rồi? Cứ để họ xử vắng mặt. Quyết định ra sao, em cam kết không lo lắng, không luyến tiếc. Không buồn, không vui, không quan tâm, không phản ứng. Trừ quyết định buộc em trở lại chung sống với anh. Nghĩa ở đời không có, tình có giá trị gì? Ngôi nhà cho dù em đứng tên và bản thân ngôi nhà cũng vô tội, nhưng em không muốn lưu lại nơi ấy vì nó gợi lại những kỷ niệm xấu. Vả lại, không có gì lố bịch hơn ngăn vách ra. Đã chia tay, nhưng ở chung nhà, làm chuyện đầu lưỡi cho miệng đời dị nghị. Nếu là nghề kịch, thì giống như sân khấu hai ngăn. Nếu là nghề y, lại giống như hai bệnh nhân bệnh truyền nhiễm nằm ngược đầu chung một giường. Hai mẹ con em đã dọn về với nhà ông bà ngoại. Ông cụ lại thích vì được ngày ngày dắt cháu đi chơi. Sung sướng thay, những ai hoàn cảnh cho phép phát hiện sớm để khỏi phải dắt díu nhau ra tòa. Như cậu ít, nhà cách hai căn phố. Đến cận giờ làm lễ thành hôn, sực nhớ chưa có bó hoa tình nhân, vội vàng phóng xe đi để xảy ra tai nạn giao thông, chân què suốt đời. Khi quá say sưa với hạnh phúc, con người trở nên bất cẩn. Bây giờ, ngày ngày, ngồi bên trong cửa sổ, nhìn ra, thấy cô vợ hoãn cưới, ngồi trên yên sau xe người khác chạy qua chạy lại mà chép miệng than. May quá, tình là thế. Xã hội ngày nay không còn phải lo nhiều về chuyện không chịu đổi mới, chỉ sợ đổi cũ thôi. Trước chung thủy, nay bạc tình, liêm chính trung thực đổi thành tham ô buôn lậu. Ngày xưa bình đẳng, nay chơi cha. May quá, con người ngày nay đủ trí tuệ và tấm lòng, biết cầm con dao giải phẫu, biết tổng là khối u phản bội và vô lương tâm thì cắt bỏ đi để tránh hoại tử, dẫu biết rằng còn phải qua nhiều ca trực. Vợ chồng tay lái xe ba gác ở con hẻm sau nhà đánh nhau, lại lôi nhau ra ủy ban phường xin cắt đứt chỉ vì tay bán kẹo kéo rủ rê cô vợ đi du hí, không nấu cơm bỏ con đói. Em lại không muốn họ bỏ nhau và tán thành cách hòa giải của phường. Cảnh ngộ và số phận. Nhưng đó là vì họ thất học, họ nghèo, bỏ nhau thì khổ con cái, khổ cuộc đời. Chúng ta lại khác, có ăn học, có đủ sức nuôi sống bản thân, có thể xử sự một cách có văn hóa là nhẹ nhàng, đường ai nấy đi, một khi đã biết tình yêu giả hiệu, nghĩa ở đời không có. Tội gì suốt đời ôm lấy hàng phế thải. Ông lão hàng xóm, bạn già của ông cụ, đem sang khoe một bài thơ vừa sáng tác. Cụ đi vắng nên đưa cho em đọc, bảo có lời bình. Thơ của ông lấy văn vần, nói ý không có hồn. Ông làm thơ bằng đầu óc, không xuất phát từ con tim. Em muốn nói với ông cụ rằng đó là mượn thơ, chứ chưa là thơ. Nhưng may quá, em kịp nghĩ lại nên giữ miệng không nói ra, vì gẫm lại mình thời gian qua, chẳng đã nhầm lẫn cho rằng kẻ mượn tình là tình yêu đó sao? Tình yêu màu mè, thơ quảng cáo có khác gì nhau? Ấy thế mà vẫn có nhiều người bị lừa gạt. Đời là vậy đó. Thôi nhé, vĩnh biệt. Ông Thối.
bà Thiêu.
Nai đồng quê, thái miếng to, ướp tương bần, búp sen mở cánh, đặt thịt vào giữa gương vàng túm lại, đất sét nhào tro bọc bên ngoài xếp bảo quản vào góc bếp dùng dần. Bụi thời gian phủ lên, trông như những nấm than quả bàng, chẳng ai để ý. Bác Phó Mộc Bỉnh chiêu đãi tôi món này. Đặc biệt, Huynh là người miền Nam xa quê hương. Tôi mới giới thiệu đặc sản này. Tự biên, tự hưởng. Tôi chưa hề tiết lộ công thức với bất cứ ai. Hưng Yên có táo Thiện Phiến, khoai liêm, nhãn tiến, cá mòi dốc lã, có rượu Trương Xá, bún than lương, tương bần. Có lẽ Huynh đã nếm thử. Nhưng nếu người bạn lang bạc như Huynh rời mảnh đất này mà chưa thưởng thức món liên nhục, sen thịt, Phó Bỉnh này đắc tội. Mời Huynh xuống đây, bên bếp lửa hồng, rượu ngon có bạn hiền, ấm lòng giữa đêm đông gió lạnh. Bác Phó dùng gấp tre, khều những hòn đất lăn ra, vùi vào tro, phủ than hồng lên trên. Bác bảo, cá nhỏ rán lửa to, cá to lửa nhỏ. Nướng món này như rán cá to vậy, cho âm ỉ nóng dần lên. Lớp vỏ đất sét bên ngoài đành chắc lại, hấp thụ nhiệt truyền vào, thực phẩm bên trong không mất mùi vị. Trẻ chăn trâu đào hố bẫy vịt chạy đồng, không có nồi chảo, cũng dùng cách bọc đất nướng này bằng lửa rơm, mở ra, lông vịt theo với đất, thịt, chấm muối ăn. Bên các tiểu đảo Thái Bình Dương, dân Kanakwe bản xứ bắt được cá to, săn được thú, thường ướp nước cốt dừa, trộn khoai củ bọc lá chuối, áo đất. Họ chất đá, đốt đá nóng lên, sau đó vùi thực phẩm, áo đất vào nướng. Món ăn mượn hơi đá, chín thơm, được coi như món quốc túy. Ăn cũng là văn hóa. Bằng thời gian chín củ khoai, bác Bỉnh lấy ra, dùng dẻ lau bụi, bóc đôi ra như bóc vỏ măng cụt. Hé búp sen đặt vào bát. Nam Bộ có từ ngậm mà nghe khi thưởng thức món ngon. Thú thật, trong sâu kín, tôi vẫn che giấu chút tự hào là dân sành điệu, món ngon vật lạ nếm đủ. Đêm nay, nghệ thuật ẩm thực độc đáo của ông Phó Mộc làm cho tôi phải tự xô ngã mọi sành điệu chủ quan. Ngon tuyệt, tôi quá đã, ngậm mà nghe. Món nhắm thật đơn giản, mà sao nghe đâu đây thăm thẳm ngàn xưa, ngào ngạt hương đồng gió nội. Không kích thích mạnh như hành tỏi ngũ vị ớt tiêu, dịu dịu ngát sen, mời gọi men nồng. Chủ nhân tiếp đãi tôi món ẩm thực độc đáo là một lãng tử chân què. Cuộc đời là một chuỗi dài những bất đắc chí. 25 tuổi, rầy đầy mai đó, làm mộc, cất nhà, đóng bàn ghế cho thiên hạ. Cha mẹ lần theo dấu chân phiêu bạt bắt về cưới vợ. Nàng đẹp người, nết na, tề gia nội trợ giỏi giang, có ý chí rất mạnh mẽ để giữ riết chồng bên mình. Luôn cự tuyệt những bạn bè nào có ý rủ rê chồng rong chơi vắng nhà. Dần dà, sự giao tiếp của chồng trở nên thưa thớt. Sợ anh ấy sa ngã, sợ nắng mưa, sợ đau ốm, sợ phải xó chợ đầu đường, rừng thiên nước độc, xảy nhà ra thất nghiệp. Muốn rượu, có rượu, muốn thịt cá, có thịt cá. Cơm gà cá gỏi, sung sướng, còn hơn gia cầm vỗ béo. Thời gian đầu, chàng cam chịu cho vui cửa vui nhà. Ai cũng mừng giùm rằng lãng tử sớm quay đầu. Nhưng như người nghiện bỏ thuốc lá, bỏ rồi hút lại, nghiện lần sau nặng gấp mấy lần trước. Cuộc sống như con cưu cườm no ấm ở gia đình làm cho kẻ lãng tử quen giao tiếp, cảm thấy cuộc sống xã hội của mình dần dần bị thu hẹp lại sau lũy tre. Bạn bè thưa thớt, diễn biến bốn phương cuộc đời ngoài kia ra sao, mình trở nên mù tịch. Cơn khủng hoảng tinh thần lại thúc giục, ngứa cẳng ra đi. Lần này biệt tích, lãng tử không quay đầu nữa. Vợ về, thấy mất bộ đồ nghề làm mộc, cưa, bào, búa, đục. Biết hắn đi rồi, xa lắm. Rừng Nghệ An, rừng Việt Bắc, Tây Bắc mênh mông, biết nơi mô tìm về. 6 năm dài, vọng phu mòn mỏi với thời gian. Đá cũng thành cát bụi. Vợ ở nhà đành rổ rá cặp lại, xây cuộc đời mới để có chỗ nương thân. Biền biệt 2000 ngày phiêu bạt, thật là năm hết Tết đến, cũng chạnh nhớ quê hương. Nhưng nghĩ tới sự quản chế ngọt ngào của người đàn bà mà ớn lạnh, đành im hơi lặng tiếng, đón xuân nơi xứ người. Hỏi sao bây giờ lại chịu phép trở lại quê xưa. Bác phó chỉ cái chân tật nguyền, thở dài. Đây là hậu quả của chuyến đi buôn bè. Bè gỗ đang trớn vào mùa nước lũ, muốn bắt bè vào bến lâm nghiệp, phải có người nắm đầu dây, xong đấu vào các bè khác neo trước. Bè gỗ đang lao tới, bất ngờ bị dây hãm lại, tấp vào với tốc độ chóng mặt. Tôi trượt chân, ngã vào lúc ấy. Gỗ súc của bè đang trôi và bè tại bến va vào nhau như gọng kềm. Đầu gối tôi lại kẹt vào giữa. Tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh xá phố Lu. Đầu gối tôi đã bị tháo khớp từ lúc nào. Lá rụng về cội thôi, tôi về làng cũ, còn ít tiền mua tre nứa dựng lại nếp nhà. Mất chân, còn hai tay, tôi sống bằng nghề đục mỏng thắt cho người ta làm nhà. Tôi làm việc ấy giỏi nhất vùng này, vì mỏng thắt là bí truyền của Lỗ Ban, cụ tổ nghề mộc. Nhà gỗ kê tán, không chôn cột, không đóng đinh, chỉ nhờ mỏng thắt kết nối nhau mà cả bộ khung nhà vững vàng đối đầu với gió mưa bão tố. Vợ chồng cô ấy có dắt nhau đến đây để tạ tội với tôi. Tôi không trách họ, mà còn thầm cảm ơn hắn đã thay tôi gánh đỡ cho sự quản lý ngọt ngào. Thế bác ở vậy đến bây giờ? Lãng tử quay đầu, tức thì lãng tử cô đơn. Hàm muốn nữa làm gì, với cái chân què gây khổ cho đàn bà nữa. Chẳng phải nhờ những tâm trạng này mà các triết gia có cái để luận về sự đời truyền dạy cho con cháu đó sao? Và cái món hoa sen đùm cây tơ cũng là sáng tạo của bậc trí giả cô đơn, có lẽ thế. Tiên Lữ, địa danh của một huyện thuộc Hưng Yên, đối diện với Lý Nhân, Thái Bình, cách một con sông. Tôi là người phương xa, miền Nam trên đất Bắc, không hiểu lịch sử của địa danh đầy nữ tính nên cứ tự hiểu lấy. Lữ là đi, lữ hành, tức là đường đi của tiên nữ. Nói thế không ngoa, bạn thử đến đó mà xem. Quê hương Táo Thiện Phiến, ven theo con đường, từ thị xã Hưng Yên đến chợ huyện Tiên Lữ, nhiều tiên lắm. Mỗi người một vẻ, vẹn cả mười phân. Áo nâu da trắng, tiếng nói dân ca, gót sen dân giả. Tôi về đây, theo sự phân công của phòng kỹ thuật Ti Công nghiệp Hưng Yên, phụ với xã xây dựng nhà xây thóc ngô và chế biến thức ăn gia súc. Ông chủ nhiệm hợp tác xã định kiếm một gia đình ngon lành cho tôi ở. Tôi thưa với ông, tôi vốn cũng là lãng tử muốn quay đầu. Nhưng công tu dưỡng chưa thâm hậu, còn để bị cám dỗ. Làng ta, nhà nào cũng có mỹ nhân, sợ ở chung nhà, dễ sanh tâm. Đêm đến, làm sao ngủ yên, để có sức khỏe lắp đặt máy móc được chính xác. Lại nữa, tôi đã có ý trung nhân trên phố Hiến, ước hẹn xây dựng cuộc đời. Nhỡ có điều tai tiếng, lại hỏng tương lai lần nữa. Ông già nghe chí lý, nên tôi được giới thiệu đến trọ nhà ông thợ mộc. Hai cảnh cô đơn, hai kẻ lãng tử quay đầu thân nhau. Đến ngày nay, dù kẻ nam người bắc, để còn nhớ lão bỉnh khi đặt bút viết những dòng này. Thông thường quen với ai, ta đem thành tích ra kể cho họ nghe. Họ chỉ phục ta, thậm chí còn cảnh giác xem có thể tin bao nhiêu phần trăm. Nếu ta đem nỗi khổ xớt chia, họ sẽ thương ta. Còn nếu thổ lộ thói hư tật xấu của ta cho họ nghe, họ sẽ gần với ta hơn. Còn nếu họ khinh ta, họ không thể là đồng đạo. Hai tháng góp gạo thổi cơm chung, có sẵn hũ tương phơi giữa sân, luống rau muống su hào, sáng rau muống chấm tương, chiều canh tương nấu su hào. Nhưng một khi đã mở nút chai là có món nhắm. Thời kỳ Johnson cho không quân ném bom miền Bắc, nước mắm trở nên khan hiếm. Tàu thuyền đánh cá khó ra khơi. Có thành phẩm rồi vận chuyển lên miền xuôi, miền ngược là cả vấn đề. Nước mắm phân phối bằng tem phiếu thường kỳ bị gián đoạn. Trung ương chỉ thị từng địa phương cố gắng sản xuất tương, nước chấm bằng đậu đỏ. Hưng Yên phải cố gắng nâng sản lượng tương bần. Chỉ thị còn có câu công nghiệp hóa nghề làm tương. Viện thực phẩm cử anh Hải, chị Chung, chị Mai, kỹ sư thực phẩm về Bần, Yên Nhân, Mỹ Hào, học hỏi kinh nghiệm dân gian làm công thức quy trình chế biến khoa học cho sản xuất đại trà trong nhà máy. Tôi lại được lệnh theo đoàn vừa phụ việc vừa tập sự để sau này về tổ chức sản xuất cho tỉnh nhà. Vậy là tôi phải chia tay với bác Bỉnh lên Mỹ Hào công tác. Nghiên cứu khoa học không có ngày chủ nhật, phải theo đuổi liên tục đến cuối cùng công đoạn sản xuất. Hàng tháng mới được nghỉ gộp một lần. Anh chị em trên viện có gia đình về Hà Nội, còn tôi đơn thân. Đi đâu hơn, về Thiện Phiến, thăm lại ông bạn già kết nghĩa. Không phải nhớ thịt đùm hoa sen, càng không phải vì giữ lễ đã có thời gian tá túc nhà ông. Giọt nước mắt lăn dài trên má ông khi ông bắt tay tôi từ giã đã làm tôi mềm lòng. Tim tôi xao xuyến khi nhận biết ông thật lòng thương tôi. Thông cảm tôi cũng lận đận như ông đã từng lận đận. Tôi cũng cô đơn như ông cô đơn. Tôi cũng vấp ngã trên tình trường, cũng như ông từng thảm bại. Thuở tôi còn đi học, cha tôi có dặn, muốn nên người hiểu biết, mỗi khi nghe ai nói gì, giảng giải việc gì, cả khi đọc sách báo văn chương còn luôn phải. Tám phần làm ngốc, hai phần làm khôn. Ngốc, bởi vì điều người ta nói, người ta viết ra, in ra, còn chưa từng biết, chưa từng đọc, chưa từng nghe. Khôn, bởi vì nội dung nói, viết của người ta có thể sai, vì chủ quan hoặc có dụng ý không tốt, thậm chí muốn lừa gạt và lôi kéo. Bởi vậy, trên đường đời, không nên nghe và đọc như một người ngoan đạo, mà phải biết suy xét trước khi biến thành nhận thức, kéo lại cho mình chút đỉnh cái khôn. Nhưng kể từ khi phát hiện giọt nước mắt của người bạn nghèo nơi tha phương, tôi biết bác Bỉnh rất thật lòng với tôi. Kẻ cùng cảnh ngộ. Vậy làm khôn để làm gì? Mỗi khi tôi với ông luận bàn thế sự. Từ Trinh Bừng, Yên Nhân về. Đồng lương công nhân phụ động, khởi điểm 35 đồng, đóng hết 18 đồng tiền ăn, mua xà phòng, mua phấn đánh răng, tiêu vặt, sôi sáng, vân vân. Tôi còn được ít tiền, chỉ đủ ghé ngã ba phố nối, mua hai đĩa chè xôi gói lá chuối, treo ghi đông, gọi là có chút quà, mang về biếu bạn. Đến nơi, trời đã tắt. Đứng ngoài bờ dậu, nhìn vào nhà không đèn đuốc tối om. Có lẽ gia chủ đang nằm ổ rơm, gác tay lên trán rung đùi vì có tiếng ư ử ngâm. Lấy em, anh biết ăn gì. Bốc sắn, sắn đắng, hái xì xì già. Anh về bán Phật Di Đà, bán chùa Thạch Thất, bán luôn Ba Vì. Sao không đèn đốm gì thế này? Hết dầu rồi, bữa nay 10 giờ có trăng lên. Chúng tôi nằm sóng đôi, ăn chè xôi tán gẫu. Trường đời, có những vấn đề sáng ra trong đêm tối. Sao, công việc mới có gì lý thú không? Bác hỏi tôi bằng chất giọng đầy mồm xôi. Chẳng những lý thú mà còn lạ và hay. Mỗi nghề của cha ông để lại, không phải tự dưng mà nổi tiếng. Anh nói làm cho tôi phỏng mũi vì mình là dân Hưng Yên rồi đó. Tôi kể cho bác về những gì lần đầu tiên được trông thấy. Nào người ta đặt cái chảo nghiêng để rang đổ, dùng một cái trang bằng gỗ đẩy hạt đổ từ dưới thấp lên cao, cho hạt đổ tự lăn xuống, cho đến khi hạt đổ chín, xoa trên đầu tay vỡ đôi ra, vàng đều từ trong ra ngoài mà vỏ vẫn không cháy khét. Nào lần đầu tiên tôi được trông thấy những nòng móc tương tuyền, một màu hoa cao màu sắc đẹp như nhung, mà bí quyết là người ta biết dùng bào tử móc giống gieo lên nông sôi như người nông dân gieo mạ, mạ lên xanh mà cỏ dại không kịp lấn nước. Người ta lại biết đem móc ra vò tải lại, khi móc phát triển mạnh, phát nhiệt, làm hơi nước bốc lên ngưng tụ trên lá khoai, làm hạt sôi bị ướt, tạo môi trường thích hợp cho móc lạ phát triển. Cho hay, từ xa xưa lắm, tổ tiên ta biết ủ dưa, ủ rượu, ủ tương, ủ nấm là đã truyền lại cho con cháu ngày nay môn sinh học. Hay hơn nữa, còn có văn hóa nghề nghiệp với câu ví của làng nghề. Ông thối mà gặp bà thiêu, rước muối đông triều về chữa, ông hết thiêu, bà hết thối. Thối tức là đổ tương rang sấy, ngâm nước ba hôm dậy mùi, gán cho chức danh là ông. Nam giới tượng trưng cho người chồng, gặp thiêu tức là sôi nếp, đã lên móc, chức danh là bà. Phái nữ tượng trưng cho người vợ, cả hai đều hư hỏng. Đàn ông cũng như đàn bà, thực chất, giá trị là nếp, là đổ, đều quý cả. Nhưng bị cuộc đời nhào nặng, nên hư. Để sáp lại với nhau, biến thành món ăn, tương bừng, rất khoái khẩu nhờ có muối Đông Triều. Chồng thối, vợ thiêu. Tượng trưng ấy biết rồi, vậy muối Đông Triều tượng trưng cho cái gì? Tôi đem ý ấy hỏi ông bạn Tật Nguyền, bác không đắn đo. Khó gì phải hỏi, muối tức là đạo nghĩa. Huynh chẳng đã nghe người ta nói đạo nghĩa vợ chồng đó sao? Nhưng phải chú ý điều này, đạo nghĩa chỉ cao thâm khi nó ngắm vào những cuộc đời đã bầm dập. Còn đối với người tạm gọi là tốt, chưa từng trải, nó cũng như muối chấm đổ chấm nếp còn tươi nguyên, chẳng có gì ngon đâu. Tôi vỗ lên vai bác, thầm nghĩ, Hưng Yên đất của văn vật ngàn năm, con người của đất ngàn năm như bác, quả là thầm thủy. Giữa lúc ấy, có tiếng chó hùa trước ngõ nhà bên, chen lẫn tiếng con gái gọi cứu bố ơi, bố hỡi. Dưới ánh đèn bão, một thân hình mảnh mai nép vào bờ dậu. Tôi thấy anh ra xua chó, đưa con gái anh vào nhà. Chiều thứ bảy, cửa hàng hợp tác xã mua bán đóng cửa, phải chờ đến đêm. Người bán hàng về nhà, trở lại trực cửa hàng. Cháu mới mua được dầu hôi, đem lên cho cha thắp đèn. Ánh sáng ấm áp soi tỏ ngôi nhà. Thân hình cháu gái thon thả, có dáng ngồi, chắp hai bàn tay buông xuống một bên, nghiêng vai về một phía, uốn người như một cung đàn. Cháu về rồi, tôi nghe bạn buồn tiếng thở dài. Huỳnh có biết cháu nó giống ai không? Nghe như câu hỏi của một kẻ ghen tuông. Tôi làm sao biết được? Cháu là con của tôi, do vợ tôi sinh ra. Nhưng trớ trêu lắm, sao càng lớn, cháu càng giống người yêu đầu đời của tôi như khuôn đúc. 6 tuổi là tôi đã nhận ra điều này, càng ngày càng phát sợ cho chính mình. Tôi có người yêu đầu đời từ năm 18. Tôi ví mình với nàng như là bướm với hoa. Một khi đã yêu nhau thì cả hai đều như hoa tất cả. Nhưng trớ trêu thay, thân phận lại khác nhau. Hoa bén rễ sâu xuống lòng đất nơi xóm nhỏ quê hương, còn bướm lại mặc cho gió cuốn nhẫn nhơ trên đường phiêu lãng, lại gặp gỡ bao nhiêu loài hoa khác, đáp xuống, lại bay đi. Bão táp nổi lên từ trong gia đình, cổ tục cha mẹ đặt đâu ngồi đó, tôi đâu dám cãi. Đau khổ vì tình chia đôi ngã, rồi phải dạm hỏi cưới sinh, yên bề gia thất, sinh ra con bé này. Nhưng nào có được yên, cho dù sự thật như tôi nói với anh, vợ tôi là cô thôn nữ tốt, vùng vén cho gia đình, thương yêu tôi chăm sóc như nuôi con chim cu cườm trong lòng tía. Ôi, con bướm lượn lờ như tôi, làm sao xua đi được hương thơm của loài hoa cũ. Trong giấc mơ, trong khi buông cưa buông đục nghỉ xả hơi, rít hơi thuốc sau khi hoàn thành lỗ mộng thắt, hình ảnh người xưa cứ tái hiện trong tâm. Đáng sợ hơn nữa là người xưa lại tái hiện ngay cả lúc ôm vợ nhà trong vòng tay. Ảo ảnh, thậm chí thốt thành lời. Tôi gọi nhầm tên người xưa, ngay cả lúc cơ thể rung lên đến đỉnh điểm lúc ấy. Vợ tôi vốn dịu hiền, nên cũng cho qua, cho đến khi con cháu lên 5 tuổi. Huỳnh có tin, minh chứng truyền miệng trong dân gian về giới nữ, trong các vùng xứ đạo không? Con gái ở xứ đạo, đa số là đẹp với vẻ thánh thiện. Luận rằng do ngày ngày các bà mẹ cầu kinh ngắm nhìn chân dung Đức Mẹ Đồng Trinh vô cùng xinh đẹp, ấn tượng kiều diễm ấy ăn sâu vào trong tâm khảm, nên bé gái sinh ra là mẫu của thánh nữ, nhờ vậy con gái xứ đạo rất xinh đẹp. Cho rằng truyền thuyết ấy là có thật đi, nhưng đó là ảnh hưởng trực tiếp của người phái nữ trong tranh đến bào thai khi qua người mẹ cùng là nữ trong cuộc đời. Chưa hề nghe sách nào nói người cha là nam giới qua đồng sàng dị mộng mà gieo vào người cùng chăn gối hình ảnh của người đàn bà khác trong mộng, vào đứa con do vợ mình sinh ra. Nhưng từ khi cháu lên 5 tuổi, coi như tôi đã tin, không chối vào đâu được. Một hôm, đang cưa mẫu gỗ, tôi nghe tiếng trẻ kêu cứu vì lũ chó nhà bên chắn ngõ. Tôi chống gậy, Nhìn thấy cháu sợ hãi, rút vào bờ rào. Bỗng nhiên, tôi phát hiện những đường nét, sao chép hình ảnh của người yêu trước kia của tôi. Con mắt lá dâm, chân mày lá liễu. Chống đòn gánh một bên lại nghiêng mặt về một phía. Tôi ôm cháu lên, để lại nhìn ngắm. Quả thật không sai. Rồi thời gian, cháu càng lớn, càng không thể chối cãi vào đâu được nữa. Nếu là nam giới, vợ tôi không thể tránh bị tai tiếng ngoại tình vì sinh con giống người khác. Lại còn sợi dây thiêng liêng tình cảm khó hiểu hơn nữa. Cô ấy, tức người yêu đầu đời, lại mến con cháu như mẹ con. Còn cháu cũng cuốn quýt với cô ấy. Đi học về qua, hôm nào cũng ghé. Ngày mai, có xe đạp, Huỳnh đèo tôi đi tiên lữ. Gặp được tận mắt bà ấy, Huỳnh sẽ rõ. Chúng tôi đến vào lúc bà chị đang đưa đẩy xoay tròn chiếc mui gỗ lên mặt vải tráng bánh đà. Sau khi đẩy vung chờ bánh chín, cử chỉ thư nhàn sau phút giây làm việc, hai bàn tay chắp lại buông xuống một bên, vai nghiêng một bên, người uốn lượn như cung đàn, sao chép nguyên mẫu dáng ngồi của bé gái đêm qua. Mái tóc đen huyền, nước da mịn màng như trứng gà bóc, thời gian vẫn còn lưu lại vẻ thanh tú một thời đã làm mê mẩn tâm hồn ông thợ mộc. Gạo xay bột đã có người giả rồi. Lý Xích Hoài đến có việc gì đây? Theo tết xưa, Lý Xích Hoài cầm chày giả gạo. Chị hướng sang phía khách là tôi, sởi lởi. Cũng may, hồi đó ông ấy ruồng bỏ tôi. Nếu không, tôi đã phải nợ ông chồng què đó bác. Kẻ vấp ngã trên tình trường giữ nạn bằng nách để áp bàn tay lên ngực. Bà hãy đầy nghiến trách mắng tôi đi. Tôi nghe tất. Nhưng cái chân què này đau khổ bằng cái hương xưa đầu đời của cô gánh gạo, nó cứ lưu lại mãi ở chỗ này này. Ông thợ mộc lảng sang chuyện khác. Nghe nói bánh đa ngon, ông bạn này muốn mua 10 chiếc. Bà buộc bánh thêm 2 chiếc, phần này tôi gửi cho cháu gái tôi. Bà lại mở vung, hơi nước bốc lên lan tỏa một màn sương, không gian như ấm lại. Bác thợ mộc chống nạn đi trước, tôi đẩy xe đi sau. Trở lại con đường tiên đi, đường tiên lữ, lòng bâng khuâng. Số phận con người, lý giải làm sao đây những hiện tượng lạ. Lão Bỉnh tự thán, 3/4 thế kỷ, một đời người. Mỗi năm trôi qua, phát hiện thêm một sai lầm mới trong nhận thức làm người. Để sống trên đời, chả dám gây hấn với bất cứ ai. Yêu toàn nhân loại, kiên cử không dám đấm đá, đầm chém, tham lam bất cứ ai. Kiếp bướm mà. Gió đưa thành kẻ lãng du, gặp bất cứ hoa nào cũng đáp thụ phấn cho cây trồng rồi lại bay đi không hề trở lại. Biết ai là cốt nhục trong cái xã hội rộng lớn để phân biệt, khỏi choảng nhầm cốt nhục. Cuộc đời rồi sẽ qua đi. Cái bóng mình trên vách cũng mang đi nốt, làm sao lưu giấu được. Xét lại thằng tôi, cái tâm thì muốn lên niết bàn, cái tính lại đặt trên hai bàn chân lãng tử, không xuống tóc ở chùa được vì chẳng có căn tu. Thôi, mình lại xuống bếp đi huynh. Những hòn đất tròn có nhân lại được cời ra lăn vào bếp phủ cho than. Than ấy lại nướng bánh đa của người xưa tặng cho ban sáng. Có câu ví vịnh chiếc bánh đa: khách đa tình, bánh cũng đa tình. Hay bên vực cho một phía: chẳng đa tình, sao gọi là bánh đa? Rượu nồng, thịt béo, bánh giòn. Hai chúng tôi lăn ra ngủ, nằm luôn ngay trên mặt đất tổ tiên để lại, đánh một giấc ngon lành.